Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Cần Thơ khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc dài nhất Việt Nam với kinh phí trên 1 tỷ đồng.
Thành phố Cần Thơ chuẩn bị chương trình chào mừng các ngày lễ lớn, trong đó lễ giỗ Tổ Hùng Vương và khai mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023 đang được tập trung thực hiện.
Tạo điều kiện để hàng hóa Cần Thơ vào thị trường Quảng Ninh.
Tỉnh táo giữa ma trận hàng giả trên mạng.
Những nội dung vừa đề cập sẽ có trong 30 phút của chương trình. Bây giờ mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Huy Cường bắt đầu cập nhật thông tin. Thưa quý thính giả, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đánh giá kết quả công tác tháng 4 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023 diễn ra vào chiều hôm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá trong tháng 4, Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng nghiêm túc đúng quy định. Thành ủy tổ chức hội nghị bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện điều động bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định.
Lĩnh vực kinh tế xã hội, trong tháng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 6,71% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 9.977 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 186 triệu đô la, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Thành phố ước đón trên 1.200.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Thu ngân sách trên 4.500 tỷ đồng, đạt 28,71% dự toán Trung ương giao, đạt 27,15% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao.
Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố lưu ý, trong tháng 5, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, nhất là đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm tiêu cực xảy ra trên địa bàn, quan tâm theo dõi, đánh giá và hỗ trợ để những cán bộ vừa được điều động bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thể chế hóa từng nghị quyết của Trung ương và Thành ủy đã ban hành về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn mới để triển khai thực hiện có hiệu quả. Các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra. Thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các đơn vị tổ chức khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các công trình giao thông quan trọng, các dự án trọng điểm. Chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là trong các dịp lễ quan trọng.
Trước đó, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị triển khai các quyết định điều động bổ nhiệm 7 cán bộ lãnh đạo các sở ngành thành phố.
Tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra thành phố.
Điều động bổ nhiệm ông Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố.
Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, được trao quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp thành phố.
Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam, Chánh văn phòng Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố.
Ông Trần Anh Đức, Trưởng phòng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra thành phố, được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra thành phố.
Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh thanh tra thành phố.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Phòng công chức viên chức Sở Nội vụ, được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.
Thưa quý thính giả, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khánh thành đường cờ Tổ quốc.
Đường cờ Tổ quốc trên địa bàn xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền nằm sát với lộ dòng cung lịch sử. Đây cũng chính là tuyến lửa mà quân và dân Cần Thơ phải vượt qua để tiến vào giải phóng vùng đô thị vào những ngày tháng 4 lịch sử.
Chương trình Tự hào cờ Việt Nam lần đầu tiên xây dựng đường cờ tại Cần Thơ. Công trình có chiều dài 8 km với hơn 500 trụ cờ đi qua quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Đây là đường cờ dài thứ hai trong các công trình đường cờ Tổ quốc. Trước đó, tại ngã ba Đồng Lộc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã khánh thành đường cờ Tổ quốc dài 10 km.
Qua hơn 4 năm thực hiện, chương trình Tự hào cờ Tổ quốc đã trao tặng hơn 1 triệu 600 ngàn lá cờ cho ngư dân các tỉnh thành, ven biển và cả nước. Những lá quốc kỳ đỏ thắm không chỉ tô điểm các vùng quê mà còn tôn vinh lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước của mỗi người dân Việt.
Đoàn công tác thành phố Cần Thơ vừa đến tìm hiểu về đất và người Quảng Ninh để tiến hành giao lưu văn hóa. Bảo tàng Quảng Ninh, nơi được xem là trung tâm văn hóa, nơi lưu giữ, chứa đựng nhiều giá trị tinh thần của vùng đất mỏ, là một trong những điểm đến quan trọng của đoàn.
Bảo tàng Quảng Ninh nằm ở thành phố Hạ Long, có một kiến trúc độc đáo, khác biệt so với những bảo tàng truyền thống. Đây là tòa nhà hình vuông được bao bọc hoàn toàn bằng những tấm kính đen nhằm phản chiếu hình ảnh đất trời Hạ Long hùng vĩ. Bảo tàng có 3 tầng trưng bày hình ảnh hiện vật, mô hình theo từng chủ đề. Ở khu trưng bày mô hình có những hiện vật qua từng giai đoạn lịch sử của Quảng Ninh và cung cấp những thông tin về các di tích lịch sử và các danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, bảo tàng dành hẳn một không gian để trưng bày và mô tả lại lịch sử ngành khai thác than của địa phương.
Bảo tàng Quảng Ninh được xem như là viên ngọc trai đen. Các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch đang thực hiện xây dựng tour tuyến có thể xem Bảo tàng Quảng Ninh là một sản phẩm đặc trưng để thúc đẩy việc kết nối du lịch giữa Cần Thơ và Quảng Ninh cho thêm phần hấp dẫn. Thưa quý vị, trong hơn một tháng qua thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh của hai địa phương, ngành công thương đã đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, tiến tới kết nối, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Kết quả bước đầu đạt được đó chính là sự thỏa thuận hợp tác, ký kết giao thương giữa các công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh của thủ phủ miền Tây và vùng đất mỏ. Có mặt tại tỉnh Quảng Ninh, phóng viên Lâm Trực thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại cầu cửa khẩu Bắc Lưng 2 thuộc hệ thống cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Nơi đây bình quân mỗi ngày có khoảng 2.000 xe qua lại để trung chuyển hàng hóa ra, chủ yếu là các loại nông sản.
8 hợp tác xã, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chế biến thực phẩm, kinh doanh nông sản, thủy sản đã ký kết thỏa thuận hợp tác thương mại trên tinh thần tự nguyện. Các bên cũng có lợi và chung sức xây dựng thành công mối liên kết tiêu thụ hàng hóa giữa Cần Thơ và Quảng Ninh. Từ hội nghị kết nối giao thương này mà các mặt hàng trái cây của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic ở quận Cái Răng, Cần Thơ thông qua một hợp tác xã đã có mặt trên kệ hàng của tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, còn có 24 sản phẩm ô cốp khác của đất Tây Đô cũng được người tiêu dùng tỉnh bạn chấp nhận. Bà Nguyễn Thị Hà, giám đốc hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái chỉ mất 50 phút. Đấy, và sau đó hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu và thủ tục từ 5 đến 10 phút là có thể thuận tiện xuất sang cửa khẩu ở nước bạn.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiệp, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp ở Móng Cái đối với ở cảng Thành Đạt này có khoảng tầm 100 doanh nghiệp đang nhận đại lý, làm đại lý hải quan để xuất hàng đi sang bên Trung Quốc. Đơn cử như doanh nghiệp của em một ngày có thể xuất được khoảng tầm từ 50 đến 100 công. Đó, thì theo đơn hàng của Trung Quốc đưa sang. Mình nhận hiện tại bây giờ là đương cơ không đủ với cái lượng. Mình đương mong muốn là sẽ có nhiều hàng về đây để mình xuất. Bởi vì cái xuất thì nó đơn giản.
Bước đầu thành công đã tạo sự phấn khởi cho doanh nghiệp và cả ngành công thương. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và Quảng Ninh tự tin tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện trong xúc tiến thương mại. Theo đó, ngành sẽ đẩy mạnh trao đổi thông tin, lấy kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp hai tỉnh thành trong tiêu thụ hàng hóa, tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư sản xuất, chế biến và kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển hệ thống phân phối. Ông Hà Vũ Sơn, giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng:
Đến thời điểm hiện nay thì có xấp xỉ 400 doanh nghiệp làm thủ tục qua cái địa bàn thành phố Móng Cái. Và trong đó thì có xấp xỉ khoảng 70 đại lý làm thủ tục hải quan, có khả năng là kết nối với các cái doanh nghiệp để mà làm cái thủ tục cho cái hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu.
Ngành công thương hai địa phương xác định sẽ hợp tác lâu dài, hỗ trợ giao thương một cách thực chất để giúp doanh nghiệp có nhiều thuận lợi hơn. Ngành chức năng cũng xem xét lại chi phí hàng không và tính khả thi nếu vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy để doanh nghiệp tiết giảm được chi phí logistics. Sở Công Thương sẽ phối hợp với Hải quan, quản lý thị trường cấp tỉnh, thành phố để tạo tiện lợi về mặt thủ tục hành chính, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tham gia sàn thương mại điện tử để doanh nghiệp phát triển đồng bộ chuỗi sản xuất, từ chế biến đến cung ứng cho thị trường.
Tiếp tục các hoạt động chuẩn bị mừng lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và ngày Dỗ Tổ Vua Hùng. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 281 ngày 20 tháng 4 năm 2023. công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình vận tải, trật tự an toàn giao thông. Kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết các phản ánh, khắc phục các sự cố, tai nạn xảy ra. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Tại thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban an toàn giao thông thành phố, đã ký ban hành công văn số 47 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương kỷ niệm 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm nay.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải Công an thành phố triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông và kế hoạch vận tải phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19, bên cạnh đảm bảo các điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp tụ tập đua kéo xe trái phép, điều khiển xe vi phạm luật, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Riêng các ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu trong việc đảm bảo các phương án an toàn giao thông, sắp xếp xe máy công trình, không để xảy ra lấn chiếm, bố trí rào chắn, bảng cảnh báo để người đi đường chú ý.
Để đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ tạm ngừng thực hiện kế hoạch thi công, thực hiện dự án cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường trong khu vực nội ô quận Ninh Kiều từ ngày hôm nay 28 tháng 4.
Các đơn vị thi công dự án này phải khẩn trương hoàn trả mặt đường, thảm nhựa các tuyến đã hoàn tất việc xử lý cống để phục vụ cho việc đi lại. Các xe máy công trình phải sắp xếp gọn gàng, có cảnh báo, dây dăng công trình đèn chiếu sáng để đảm bảo giao thông. Ông Nguyễn Văn Tho, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố cho biết thêm về công tác đảm bảo giao thông dịp lễ.
Tập trung hoàn thiện là hoàn trả tất cả các mặt đường trong là nội ô quận Ninh Kiều. 13 tiếng là đang hoàn trả lại cái hố đào và cơ bản là hôm nay là sẽ hoàn trả xong. Và nhà thầu tiến hành là dọn dẹp, vệ sinh, rồi tập trung xe cộ về chỗ bãi đậu để đảm bảo cho cái công tác an toàn giao thông trong cái dịp lễ sắp tới.
Kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, nên nhu cầu đi lại của người dân đến các địa điểm du lịch tăng cao. Để phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến bay trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo, đặc biệt là trong các ngày 28, 29 tháng 4 và ngày 2 và 3 tháng 5.
Về tỷ lệ đặt chỗ, theo số liệu báo cáo cập nhật đến ngày 25 tháng 4 của các hãng hàng không Việt Nam, tất cả các chuyến bay đến các điểm du lịch nổi tiếng đều ghi nhận mức đặt chỗ cao, một số nơi sắp xỉ 100%. Với ngành đường sắt, ngoài duy trì chạy hàng ngày, các đôi tàu khách thống nhất trong đợt cao điểm nghỉ lễ này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các công ty vận tải tăng cường 52 đoàn tàu, chủ yếu kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa.
Dù tăng chuyến nhưng nhiều tuyến tàu cũng đã hết sạch vé. Cá biệt ngày 29 tháng 4 đoạn Sài Gòn Phan Thiết Bình Thuận không còn chỗ trống nào, kể cả ghế phụ. Các chặng từ Hà Nội đi ga Vinh Nghệ An, Đồng Hới Quảng Bình, Đà Nẵng cũng cạn sạch vé trong dịp cao điểm nghỉ lễ này đối với cả chiều đi và về. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt đề án thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện, tức là xe điện mini vận chuyển khách tham quan du lịch trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do một doanh nghiệp đề xuất.
Đề án thí điểm này được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu từ ngày 30 tháng 4 với 70 xe có sức chứa từ 8 đến 10 chỗ chạy trên địa bàn quận nhất, giai đoạn 2 từ quý 4 năm 2023 kết nối từ quận nhất đến quận 5 qua trục đường Trần Hưng Đạo. Giai đoạn 3 từ quý 1 năm 2024, xe điện kết nối mở rộng trên các tuyến đường tiếp cận điểm du lịch, khu du lịch thuộc địa bàn quận 3, quận 10 và thành phố Thủ Đức.
Hình thức kinh doanh được doanh nghiệp đề xuất là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng điện tử, hành khách đặt xe qua ứng dụng điện thoại thông minh hoặc qua nhân viên. Giá thuê xe theo lượt từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng, giá thuê ngày là 100.000 đồng một ngày, giá thuê nguyên chiếc từ 70.000 đến 250.000 đồng một chuyến, thỏa thuận với hành khách theo từng chuyến, theo giờ và ngày. Thưa quý vị, Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng duyệt chương trình họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5.
Theo kịch bản, chương trình họp mặt sẽ gồm các nội dung chương trình nghệ thuật chào mừng, diễn văn lễ kỷ niệm, trao huân chương độc lập hạng 3 cho cán bộ lãnh đạo có thành tích trong quá trình cống hiến, trao huy hiệu cho các đảng viên cao tuổi đảng. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy do ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từng bộ phận, đơn vị cá nhân được phân công giao nhiệm vụ trong chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều chỉnh lại phần trang trí sân khấu, chỗ ngồi cho đại biểu tham dự và tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp.
Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, 28 tháng 4. Còn chương trình lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay tại Đền thờ Vua Hùng, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 7 giờ sáng ngày mai 29 tháng 4. Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố cũng vừa có buổi tổng duyệt chương trình vào ngày hôm qua.
Chương trình lễ Dỗ Tổ Hùng Vương có thời lượng từ 30 đến 45 phút. Tại buổi tổng duyệt, các thành viên ban tổ chức đã thống nhất thay đổi một số chi tiết trong phần dân lễ vật, đội hình di chuyển của các tình nguyện viên. Các vấn đề về nhạc, trống và âm thanh cũng được các thành viên ban tổ chức đóng góp chỉnh sửa để chương trình được tốt hơn. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu từ nay đến ngày diễn ra lễ chính thức 29 tháng 4, đội hình của chương trình lễ cần tập trung tập dượt thêm để thuần thục và phối hợp nhịp nhàng. Chỉnh sửa khắc phục những vấn đề còn thiếu sót theo đóng góp của các thành viên ban tổ chức.
Quý thính giả thân mến, như tin đã đưa vào tối nay thì tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra lễ khai mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023. Cùng với các khâu chuẩn bị của ban tổ chức, các nghệ nhân làm bánh trên địa bàn thành phố cũng đã và đang sẵn sàng để được trổ tài tại hội thi nằm trong khuôn khổ của lễ hội. Ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi.
Chị Nguyễn Thị Bích Duyên, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ở hội thi bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022, chị đạt huy chương vàng với loại bánh ít trần ngũ sắc. Đến với hội thi trong khuôn khổ của lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay, chị Duyên dự định sẽ trổ tài với món bánh xèo nhân dịch sim của hủ dừa. Tuy công việc chính là kinh doanh dịch vụ tiệc cưới, nhưng do yêu thích và nặng lòng với hương vị của các loại bánh dân gian từ ngoại và mẹ, nên dù rất bận rộn, chị Bích Duyên vẫn tranh thủ chút thời gian để tham gia hội thi.
Bánh thì làm bằng bột gạo, mình ngâm xong mình xay với nghệ tươi, mình làm theo kiểu truyền thống. Tôi cũng hy vọng là sẽ đạt được giải. Đi thi là vì đam mê thôi. Mỗi lần mà mình đạt giải thì mình cũng thấy, mình cũng vinh dự là mình làm được ra những cái loại bánh mà như truyền thống của ông bà hồi xưa.
Theo ban tổ chức, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023 sẽ quy tụ 160 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh trong khu vực và 9 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cùng 8 đơn vị tự do đăng ký tham gia dự thi khoảng trên 70 món bánh dân gian đặc trưng của vùng miền. Trong đó có các nghệ nhân đã góp mặt cũng như đạt nhiều huy chương ở các kỳ lễ hội. Và đối với những người làm bánh, điều đáng trân quý không chỉ là danh hiệu mà còn là vì tình yêu với nghề truyền thống của gia đình. Qua đó, mong muốn được góp phần gìn giữ và phát huy giá trị tinh hoa ẩm thực của cư dân vùng châu thổ Cửu Long. Anh Trần Thiện Cảnh, cơ sở bánh hỏi Úc Dách, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Thích cái nghề này, mình ra mình gìn giữ lại hơn nữa. Đây là cái nghề truyền thống của gia đình nữa. Mình ra mình cố gắng mình gìn giữ. Mà có thể là sau này mình truyền lại cho con cháu mình cái đời sau này là một trong những cái loại bánh của dân gian, của địa phương nói chung và của gia đình mình nói riêng.
Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng.
Hiện nay thì các người dân đã sẵn sàng tham gia chuẩn bị thi, chuẩn bị trưng bày cho cái lễ hội bánh dân gian. Đặc biệt là làm sao thế nào đó là phải phát huy được bánh dân gian của Cần Thơ nói riêng và bánh dân gian Nam Bộ nói chung. Kỳ này thì chúng ta tổ chức là trao cái kỷ lục bánh dân gian Nam Bộ trong cái sự kiện bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023 này.
Không chỉ ở các kỳ lễ hội, thời gian qua, phong trào làm bánh dân gian còn được các cấp hội cũng như người dân Cần Thơ duy trì và nhân rộng một cách tích cực. Thông qua tình yêu đối với chiếc bánh là cả những thành quả trong lao động và sáng tạo của các thế hệ cháu con đối với nét văn hóa ẩm thực cũng như hương vị đồng quê với mong muốn thương hiệu của những chiếc bánh Việt ngày một vang xa.
Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục cập nhật các thông tin nhân sinh vừa diễn ra. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quý 1 năm nay, thị trường lao động có sự phục hồi khi xu hướng tuyển dụng, tìm kiếm việc làm đều có sự khởi sắc nhất định. Dự báo trong quý 2, một số ngành sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động như sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính, sản xuất chế biến thực phẩm. Trong khi đó, các ngành may mặc trang phục, sản xuất đồ gỗ vẫn tiếp tục giảm việc làm do thiếu đơn hàng.
Dự báo sẽ có khoảng 51.250.000 người có việc làm trong quý 2, tăng thêm 150.000 người so với quý 1. Các ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học dự kiến tăng thêm 28.200 việc làm, sản xuất chế biến thực phẩm tăng thêm 18.600, sản xuất đồ uống tăng thêm 4.700 người. Trong khi đó, dự báo các ngành may trang phục sẽ tiếp tục giảm 38.100 việc làm, sản xuất giường tủ bàn ghế giảm 38.000, in sao chép bản ghi các loại giảm 37.800 người.
Chỉ trong quý 1 năm nay, có khoảng 146.000 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thông tin đáng chú ý vừa được Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra.
Số lao động nghỉ giãn việc giảm, trong khi đó số lao động mất việc tăng. Ghi nhận tại Hà Nội, tỷ lệ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất lại rơi vào nhóm có trình độ đại học trên đại học. Điều này đòi hỏi nhóm lao động này cần phải chủ động thay đổi, thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động. Chỉ trong quý 1, Hà Nội đã tiếp nhận 15.500 hồ sơ nộp để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, số lao động có trình độ đại học trên đại học lại chiếm tỷ lệ cao nhất.
Mới đây, đàn cá heo hàng chục con bất ngờ xuất hiện ở khu vực gần cửa biển Gành Hào, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, khiến nhiều người dân rất thích thú tập trung xem.
Người dân địa phương cho biết, thời điểm cuối chiều 26 tháng 4, ở vùng nước cách trạm kiểm soát biên phòng Gành Hào, đồn biên phòng Gành Hào không xa, liên tục xuất hiện nhiều con cá heo bơi theo hướng từ ngoài biển vào phía bờ. Xung quanh khu vực thỉnh thoảng có xuồng ghe qua lại, nhưng những con cá heo vẫn bơi lội khá thoải mái. Những con cá này có kích thước khá lớn. Việc nhiều cá heo xuất hiện khiến cho người dân nơi đây lấy làm lạ, rủ nhau đi xem. Trong đó có nhiều trẻ em rất hứng thú khi được xem trực tiếp cá heo bơi lội trên biển.
Trước đó khoảng giữa tháng 4 thì một người dân cũng đã nhìn thấy cá heo xuất hiện ở khu vực lân cận và quay clip đăng lên Facebook. Theo tư liệu thì cá heo có trên toàn thế giới và thường cư ngụ ở các biển nông của thềm lục địa. Cá heo là loài ăn thịt, chủ yếu là ăn cá và mực. Thân hình của cá heo có hình thoi và suông đều xuống đến phần đuôi. Cơ thể gọn gàng giúp cho cá heo bơi được với tốc độ cao. Loài này có kích thước nhỏ nhất là 1m2, dài nhất là 9m5. Cân nặng của chúng cũng dao động từ 40kg cho đến 10 tấn, được tiến hóa từ động vật có vú sống ở trên cạn. Trong khi một số người dân ở Gành Hào nghĩ rằng sự xuất hiện của đàn cá heo là điều may mắn của ngư dân, thì cũng có ý kiến là cá heo xuất hiện chứng tỏ môi trường biển sạch và không bị ô nhiễm. Nằm trong chuỗi sự kiện Hương rừng U Minh năm 2023, hôm qua Vườn Quốc gia U Minh Hạ tổ chức thi cá lóc đồng to nhất với sự tham gia của đông đảo thí sinh và người dân, du khách tham quan.
Hội thi cá lóc đồng to nhất thu hút sự tham gia của hơn 10 thí sinh với 15 con cá lóc đủ điều kiện dự thi. Cuộc thi là hoạt động thu hút đông đảo nhất khán giả du khách. Cá dự thi phải là giống cá lóc tự nhiên bản địa, còn gọi là cá đồng truyền thống. Tất cả giống cá lóc lai tạo, ngoại lai, cho dù được nuôi tự nhiên, đều không được dự thi. Theo một số người lớn tuổi tại địa phương, cá lóc đồng truyền thống sẽ có vảy mỏng, đen, vảy lớn hơn cá nuôi. Ngoài ra, đầu cá lóc đồng cũng thon và trơn hơn. Con cá lóc đồng nặng gần 2,8 kg của một hộ dân ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã đoạt giải nhất.
Ngày hôm qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ra mắt website tiếng Anh của trường.
Được thành lập vào năm 2013, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ nỗ lực trở thành một trong số các trường đại học có uy tín của cả nước. Hiện trường đào tạo 38 ngành đại học, 5 ngành thạc sĩ, 1 ngành tiến sĩ, quy mô trên 19.000 sinh viên học viên. Đến nay, trường có trên 8.000 học viên sinh viên tốt nghiệp ra trường, đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trường tiên phong xây dựng mô hình doanh nghiệp trong trường đại học, đã thành lập các doanh nghiệp như Tập đoàn Nam Miền Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bệnh viện Đa khoa DNC, nhằm tạo môi trường để sinh viên thực hành thực tập, hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, đồng thời là nơi tiếp nhận sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp.
Với những nỗ lực trong đào tạo nghiên cứu khoa học, trường vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hai cá nhân là tiến sĩ luật sư Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch hội đồng trường, và tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, hiệu trưởng nhà trường, cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, trường ra mắt phiên bản tiếng Anh của website trường tại địa chỉ ncto.edu.vn. Thưa quý vị, sách giáo khoa các lớp 4, 8 và 11 theo chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ ngày 15 tháng 6 tới.
Để đảm bảo đủ sách giáo khoa phục vụ kịp thời năm học 2023-2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai in đồng thời trên cả nước đối với các sách giáo khoa tái bản, chuẩn bị sẵn vật tư để tiến hành in sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 ngay khi có kết quả lựa chọn của các địa phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian cao điểm phát hành từ tháng 5 đến hết tháng 9. Số điện thoại 0344 181 018.
8 học sinh tại một trường tiểu học ở Bình Phước vừa phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc vì ăn kẹo mua trước cổng trường. Sau khi được điều trị tại trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài thì sức khỏe của 8 em học sinh này đã tạm thời ổn định.
Theo thông tin ban đầu, một số em học sinh của trường tiểu học Tân Thành B có mua một gói kẹo ngoài cổng trường và chia sẻ cho 18 bạn cùng ăn. Sau khi ăn được khoảng 1 tiếng, 8 em có xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài, đau đầu, buồn nôn. Thế vậy, ban giám hiệu nhà trường đã gọi điện tới cơ quan chức năng xin trợ giúp. Chính quyền địa phương và ngành y tế thành phố đã hỗ trợ đưa các em đi điều trị, đồng thời lập biên bản xác minh vụ việc. Qua thời gian được chăm sóc tích cực, hiện tại sức khỏe của tất cả các em đã ổn định và vẫn đang được tiếp tục theo dõi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
Còn tại Cà Mau cũng vừa xảy ra vụ ngộ độc rượu khiến một người tử vong và 5 người phải nhập viện cấp cứu. Người tử vong là ông DVM, 58 tuổi.
Trước đó, chiều 26 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tiếp nhận 3 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời. Khi nhập viện, sức khỏe của 3 người này đều nguy kịch, phải lọc máu liên tục. Đến sáng 27 tháng 4, sức khỏe của 3 người này đã qua cơn nguy kịch. Gia đình 3 bệnh nhân trên cho biết cả 3 đi diễn đám tang tại xã Khánh Bình Tây Bắc, ngồi cùng bàn ăn và có uống rượu chung. Sau khi ăn và uống rượu, tất cả đều có dấu hiệu đau đầu, mệt nên gia đình đưa đi nhập viện. Ngoài 3 người nhập viện nêu trên, còn có 2 người khác bị nhẹ hơn được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời. Trước đó một người đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý khán giả, những mặt hàng chính hãng thông thường có giá bán từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Giờ đây có thể dễ dàng tìm kiếm trên các sàn và trang web bán hàng chỉ với giá vài trăm ngàn đồng. Với tỷ lệ ước tính hơn một nửa dân số Việt Nam đang mua sắm trực tuyến, thì đây là một rủi ro gây bức xúc với nhiều người tiêu dùng. Và câu chuyện tỉnh táo giữa ma trận hàng giả trên mạng sẽ được bàn trong Muôn mặt đời thường sáng nay.
Với quy mô thị trường thương mại điện tử năm ngoái đã ước đạt 16 tỷ 400 triệu đô la, tức ghi nhận mức tăng trưởng 20% một năm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần phải giữ được sự tỉnh táo, cẩn trọng với đồ rẻ, đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ khi mua sắm trên mạng. Khi thương mại điện tử ngày càng phát triển cùng với những mặt tích cực thì vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Trong 3 năm qua, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã xử lý hơn 3.000 vụ, xử phạt hành chính mỗi năm 20 tỷ đồng, nhưng đây vẫn là con số quá ít so với thực tế. Theo thống kê, Việt Nam là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về số đơn hàng trực tuyến, với trung bình một người mua đến 104 đơn hàng mỗi năm.
Và khi thị trường thương mại điện tử ngày càng phát triển thì hơn lúc nào hết, những người tiêu dùng cần phải tự trang bị kiến thức vững vàng để bảo vệ mình. Vậy làm thế nào để phân biệt và tránh mua phải hàng giả?
Hiện nay có rất nhiều trang thương mại điện tử uy tín được Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động và có chứng nhận đã đăng ký Bộ Công Thương ở phần dưới cùng. Điều này đảm bảo bạn sẽ không chọn phải những trang web do đối tượng bán hàng giả lập ra để bán hàng giả. Tiếp theo, kiểm tra đánh giá, chia sẻ về sản phẩm muốn mua. Chọn phần review ở dưới sản phẩm, chịu khó đọc comment đánh giá và ảnh chụp thực tế, bạn sẽ có thêm cơ sở để thu thập thông tin cho mình. So sánh giá của sản phẩm trên trang gốc cũng là một cách hay. Tất nhiên, một đôi giày 3 triệu đồng cũng có săn sale giỏi đến đâu, bạn cũng gần như không thể mua được với giá 300.000 đồng. Những sản phẩm chính hãng thường sẽ có tem chống hàng giả, kèm mã QR code. Khi nhận sản phẩm từ shipper, bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản sẽ biết ngay đây có phải là sản phẩm chính hãng hay không.
Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, người mua hàng luôn phải đề cao tính cẩn trọng khi mua sắm trực tuyến, đặc biệt là khi thấy một sản phẩm rẻ hơn quá nhiều so với giá trị thực. Trong thời gian tới, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý thị trường thương mại điện tử bằng những cách như hướng dẫn phổ biến về luật pháp cho các sàn, đào tạo tập huấn cán bộ để nâng cao trình độ, tuyên truyền cho người dân về quyền lợi và trách nhiệm khi mua bán trực tuyến. Và mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 319 về phê duyệt đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Việc quyết liệt phòng chống vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng trên thương mại điện tử chính là bước đệm để tạo ra một môi trường mua sắm số an toàn, lành mạnh, đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế số Việt Nam. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình Chào Buổi Sáng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.